Đài Paris RFI, Radio France Internationale, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Tú Anh, Thụy My và Minh Anh. Xin kính chào quý thính giả. Ngay sau đây là bản tin thời sự ngày 16 tháng 9, 2013. 3.000 giáo dân đến Mỹ Yên cầu nguyện cho các tín hữu. Hun Sen và Sam Rainsy cam kết giải quyết khủng hoảng sau cuộc biểu tình của đối lập Campuchia làm một người thiệt mạng. Trung Quốc cam kết đối thoại với ASEAN về bộ luật ứng xử tại Biển Đông COC. Liên Hiệp Quốc công bố báo cáo điều tra về sử dụng vũ khí hóa học tại Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Campuchia đang lún sâu vào khủng hoảng chính trị. Tổng thống Pháp tuyên bố Damas lùi bước vì áp lực quân sự của Mỹ và Pháp, nhà báo Nguyễn Văn Huy phân tích chính sách của Paris. Kính thưa quý vị, tại Việt Nam, 3.000 giáo dân đến Mỹ Yên cầu nguyện cho các tín hữu. Sáng nay, Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp cùng với 200 linh mục giáo phận Vinh và hơn 3.000 giáo dân đến địa điểm hành hương ở trại Gáo thuộc giáo xứ Mỹ Yên để làm lễ cầu nguyện cho các giáo dân bị trấn áp.
Được biết, sự hiện diện đông đảo của các linh mục và giáo chương nhằm mục đích trước hết là lên án hành vi đàn áp của chính quyền tỉnh Nghệ An trong hai ngày 4 và 5 tháng 9 tại giáo xứ Mỹ Yên thuộc giáo phận Vinh. Tiếp đến là tố cáo truyền thông nhà nước xuyên tạc sự thật trong vụ Mỹ Yên và kêu gọi mọi người tiếp tục cầu nguyện cho các nạn nhân, cầu cho đất nước sớm có được một nền công lý và hòa bình đích thực. Trả lời RFI Việt ngữ qua điện thoại, Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh, đồng thời là chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam cho biết.
Trước hết, đó là cái hành động liên đới giữa các linh mục trong giáo phận, khoảng 200 linh mục đó, về đó để cầu nguyện tại đền Thánh An Tông, là một trung tâm hành hương của giáo phận, để liên đới với giáo xứ Mỹ Yên và đặc biệt với những nạn nhân của vụ bạo lực ngày 4 tháng 9. Và sau đó thì các linh mục cũng thảo luận để trả lời một lá thư của ông Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Hằng gửi cho Đức Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, rồi cũng đồng thời gửi bản sao cho tất cả các linh mục trong giáo phận Vinh. Chính vì vậy, trong cái buổi gặp gỡ đó, các linh mục cũng đã làm một cái văn bản. Có lẽ là trong ngày mai thì họ sẽ công bố cái văn bản đó. Sau đó thì cũng là cầu nguyện hiệp thông với giáo xứ cũng như với các nạn nhân ở Mỹ Yên.
Dạ, thưa Đức cha, bên cạnh việc cầu nguyện cho các nạn nhân, còn có mục đích phản đối các phương tiện truyền thông của nhà nước.
Vâng, đã vu cáo, đã vu khống đưa một số tin tức không đúng sự thật. Thì đây cũng một lần nữa chúng tôi rất lấy làm đau buồn là trong cái thời đại của chúng ta mà nhà cầm quyền vẫn tiếp tục đưa những thông tin sai lạc. Trong khi thế giới chúng ta đang tiến dần đến những trong sáng, những chính xác về thông tin. Người Công giáo chúng tôi thì luôn luôn là cầu nguyện cho công lý và hòa bình, cũng luôn luôn muốn tình hình được mỗi ngày một bình yên hơn và trở lại cuộc sống bình thường. Nhưng rất nhiều lần cây muốn lặng mà gió thì chặt đừng đó. Thì chính vì vậy chúng tôi cầu nguyện và xin cũng cầu nguyện cho chúng tôi, cho đồng bào ở đây được an bình, an cư lạc nghiệp. Và những khó khăn mà có lẽ không nên có trong thế giới hôm nay chóng được vượt qua.
RFI Việt ngữ xin rất cảm ơn Đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh.
Tại Campuchia, Hun Sen và Sam Rainsy cam kết cùng giải quyết khủng hoảng sau cuộc biểu tình của đối lập làm một người thiệt mạng. Kết thúc cuộc họp sáng nay tại Quốc hội, Thủ tướng Campuchia ông Hun Sen và lãnh đạo của phe đối lập là Sam Rainsy trong một thông cáo chung cho biết đôi bên đã đạt được đồng thuận trên ba điểm, đó là đôi bên cùng cam kết tôn trọng kêu gọi bất bạo động của quốc vương Sihamoni, Đảng Nhân dân Campuchia đang cầm quyền và Đảng đối lập cứu nguy dân tộc Campuchia cam kết sẽ tiếp tục đối thoại để tháo gỡ các bế tắc chính trị hiện nay và cuối cùng là trong tương lai Campuchia sẽ sửa đổi luật bầu cử. Cả đảng cầm quyền lẫn phe đối lập cùng không đề cập tới điểm bất đồng then chốt, đó là đòi hỏi kiểm lại phiếu của cuộc bầu cử quốc hội hôm 28 tháng 7 vừa qua. Khoảng 8.000 người biểu tình đang có mặt tại công viên tự do ở Phnom Penh sáng nay đã hô to thắng lợi, cho dù theo giới quan sát thì ba điểm đồng thuận giữa hai ông Hun Sen và Sam Rainsy chỉ mang tính tượng trưng, một phát ngôn viên của Đảng Đối lập Campuchia cho biết là Đảng Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia tiếp tục duy trì sức ép sau khi đã huy động được 20.000 người biểu tình ngày hôm qua. Cũng trong cuộc tuần hành hôm qua ở thủ đô Phnom Penh, đụng độ đã xảy ra giữa người biểu tình với lực lượng an ninh Campuchia, là một người thiệt mạng và nhiều người bị thương. Chính quyền Campuchia chưa xác nhận tin có một người thiệt mạng. Tường thuật từ Phnom Penh của thông tín viên đài RFI Stephanie G.
Dans une semaine doit se tenir la rentrée parlementaire. Il reste donc peu de temps au parti au pouvoir.
Thanh niên thiệt mạng đã bị bắn một viên đạn vào đầu khi anh ta tìm cách trở về nhà. Nhiều người khác bị thương. Chiều hôm qua đã xảy ra đụng độ giữa người biểu tình và cảnh sát. Thoạt tiên đấy chỉ là những sự cố không nghiêm trọng. Khởi đầu, dân chúng bức xúc khi bị các lực lượng an ninh cản đường họ về nhà. Thế rồi sự phẫn nộ đó lớn dần. Nhiều thành phần trẻ can thiệp, người biểu tình và cảnh sát, lời qua tiếng lại, bên thì ném đá, bên thì dùng vòi rồng và phóng lựu đạn cay về phía đối phương. Trong một thông cáo, Đảng Đối lập Cứu Nguy Dân Tộc Campuchia của ông Sam Ramsey giữ khoảng cách với nhóm, lợi dụng thời cơ để gây hỗn loạn, và đảng này nhắc lại lập trường kêu gọi biểu tình ôn hòa. Cho đến tối hôm qua thì nhiều vụ đụng độ khác đã xảy ra ở khu vực phía nam thủ đô Phnom Penh. Đã có rất nhiều người bị cảnh sát chặn lại, gây ách tắc đường phố. Lần này thì cảnh sát Campuchia dùng đạn thật để tái lập trật tự. Nhưng trước mắt thì lực lượng an ninh Campuchia bác bỏ tin này.
Stephanie G, Phnom Penh, RFI.
Quân đội Philippines không kích vào lực lượng nổi dậy ở miền Nam, lực lượng ly khai này tấn công vào một thành phố lớn ở miền Nam từ một tuần qua.
Chính quyền Zamboanga, thành phố cảng có gần 1 triệu dân, cho biết các phi cơ quân sự Philippines đang tấn công vào những mục tiêu cụ thể. Theo một phóng viên AFP, các trực thăng quân chính phủ đã bắn những quả đạn rocket vào quân nổi dậy của mặt trận giải phóng dân tộc Moro, tức MNLF, đang ẩn nấp trong các ngôi làng và khu phố ngoại vi của Zamboanga. Ramon Zagala, phát ngôn viên quân đội Philippines, cho biết đây là hỗ trợ của không quân phối hợp với các lực lượng bộ binh đánh vào những mục tiêu cụ thể để tiêu diệt đối phương, tránh gây thiệt hại cho thường dân. Theo ông Zagala, khoảng 100 quân nổi dậy vẫn còn vũ khí trên tay, tập trung tại hai làng ở gần đó. Các tàn quân này tiếp tục chiến đấu, nhưng, theo ông, chúng tôi biết chắc chắn là hồi kết đã đến gần và họ cố tìm cách trốn chạy. Một số định giả dạng làm dân thường, điều quan trọng là các trưởng thôn cần giúp đỡ để xác định những ai không phải là dân trong làng. Hết lời chẩn. Các chiến binh MNLF, lúc đầu khoảng 200 người, đã tấn công vào Zamboanga hôm 9 tháng 9 từ sáng sớm với súng tự động và mọc chê, bắt hơn 10 con tin để làm bia đỡ đạn, đòi độc lập cho vùng này. Quân đội đã huy động 3.000 quân tinh nhuệ đến, bắn hạ 51 quân nổi dậy. 6 quân nhân, 1 cảnh sát và 4 thường dân thiệt mạng, gần 70.000 dân phải chạy loạn, trú ẩn trong những túp lều tạm bợ. Mặt trận giải phóng dân tộc Moro do Nur Misuri, một cựu giáo sư đại học lãnh đạo, cho rằng đã bị gạt ra ngoài lề các cuộc thương lượng đang diễn ra giữa chính phủ và các nhóm ly khai nhằm thành lập một vùng tự trị, chứ không phải là độc lập, tại miền nam Philippines, nơi đa số dân theo đạo Hồi, trong quốc gia có nhiều người công giáo nhất châu Á. Tổng thống Benigno Aquino được bầu lên từ năm 2010, coi việc ký kết một hiệp ước hòa bình thực sự là một trong những mục tiêu chính trong nhiệm kỳ của ông, sẽ kết thúc vào năm 2016. Bán đảo Zamboanga trực thuộc đảo Mindanao ở miền nam Philippines, hòn đảo này có nguồn tài nguyên thiên nhiên quan trọng, nhưng lại là một trong những vùng đất nghèo nàn nhất của đất nước Philippines, vốn là một nước nghèo, do nhiều thập kỷ bạo động. Người ta cho rằng nhiều khu vực trên đảo thực tế đang nằm ngoài vòng kiểm soát của chính phủ. Cuộc chiến tranh du kích đòi độc lập bắt đầu từ thập niên 70 đã làm cho 150.000 người chết và hàng trăm ngàn người phải di tản.
Trung Quốc cam kết đối thoại với ASEAN về bộ luật ứng xử tại Biển Đông COC. Bắc Kinh cam kết sẽ từng bước đàm phán với 10 nước ASEAN về bộ quy tắc ứng xử trong vùng Biển Đông, Nam Á mà Trung Quốc gọi là Biển Hoa Nam. Tuyên bố trên đây của Bộ Ngoại giao Trung Quốc sau 2 ngày họp tại Tô Châu cho thấy con đường đi tới một thỏa thuận có tính trói buộc Bắc Kinh còn rất xa vời trong bối cảnh Trung Quốc từng bước lấn chiếm biển đảo của Việt Nam và Philippines.
Đại diện 10 nước Đông Nam Á, trong đó có Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Quang Vinh, đã họp với các quan chức cao cấp của Trung Quốc tại Tô Châu trong 2 ngày cuối tuần 14-15 tháng 9 vừa qua. Từ 10 năm nay, Hiệp hội ASEAN rất muốn thảo luận với Trung Quốc một bộ quy tắc ứng xử tại biển Đông Nam Á nhằm ngăn chặn những va chạm trong lĩnh vực đánh bắt hải sản, lưu thông và khai thác dầu khí đưa đến chiến tranh. Bắc Kinh tự cho có chủ quyền hầu như trên toàn vùng biển Đông Nam Á và không chấp nhận một bộ luật ứng xử có tính trói buộc, mặc dù đã cùng ASEAN thông qua bản quy tắc hướng dẫn DOC năm 2002 không có tính trói buộc. Câu hỏi đặt ra là liệu Trung Quốc có thực tâm nâng cấp DOC trở thành một bộ quy tắc ứng xử có trói buộc hay không? Theo AFP, sau hội nghị Tô Châu, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố là tất cả các bên tham dự đều đồng ý từng bước nới rộng tiến trình thảo luận, giảm bớt bất đồng và kiên quyết đi đến một bộ quy tắc ứng xử. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm, một nhóm công tác chung đã được thành lập để tham khảo cụ thể thực hiện dự án này. AFP nhận định là bên cạnh những lời tuyên bố chung chung trên đây, không thấy Trung Quốc cung cấp một thông tin chính xác hay một lịch trình cụ thể nào. Cũng theo AFP, một ngày sau khi cuộc họp Trung Quốc-ASEAN tại Tô Châu kết thúc, nhật báo China Daily, phụ bản tiếng Anh của tờ báo đảng Nhân dân Nhật Báo, một lần nữa lên giọng công kích Philippines, xin trích phá hoại hội đàm Trung Quốc-ASEAN. Trung Quốc đã bị Manila tố cáo đem vật liệu xây cất sang đảo đá ngầm Scarborough mà Bắc Kinh gọi là Hoàng Nham và lấn chiếm từ hơn một năm nay. Cuối tháng Giêng, Manila đã nhờ Tòa án Trọng tài của Liên Hiệp Quốc phân xử hồ sơ xung khắc biển đảo với Trung Quốc.
Con gái một viên chức cao cấp công an Bắc Triều Tiên đào thoát sang Hàn Quốc. Việc một thành viên thuộc giai cấp lãnh đạo ở Bắc Triều Tiên đi tị nạn là một sự kiện hết sức hiếm hoi.
Cô gái 19 tuổi, chỉ biết được họ là Han, là con gái một viên chức cao cấp của Bộ Công an, chịu trách nhiệm về các hoạt động của công an tại Bình Nhưỡng. Một nhà hoạt động nhân quyền giấu tên đã giúp đỡ cô đào thoát, cho AFP biết như trên. Cô Han đang theo học tại một trường đại học ở Bắc Kinh. Cô quyết định bỏ trốn sang Hàn Quốc bằng cách đi sang một nước thứ ba, cách mà những người Bắc Triều Tiên thường dùng hồi tháng 5. Từ khi đến Seoul, cô phải trải qua một loạt xét hỏi của cơ quan tình báo Hàn Quốc. Cơ quan này từ chối đưa ra lời bình luận với AFP. Những người Bắc Triều Tiên đào thoát nếu bị bắt tại Trung Quốc đều bị gửi trả về nước và có nguy cơ bị chế độ Bình Nhưỡng tống vào các trại cải tạo, thậm chí bị tử hình. Còn đối với những người đến được Hàn Quốc an toàn thì Bình Nhưỡng thường bắt hại thân nhân của họ đang còn ở lại Bắc Triều Tiên. Đa số những người tị nạn Bắc Triều Tiên ra đi để trốn cảnh nghèo và nạn đói, tuy nhiên đối với giới ăn trên ngồi trước được hưởng vô số quyền lợi vật chất thì việc đào thoát là điều rất hiếm khi xảy ra.
Liên Hiệp Quốc công bố báo cáo điều tra về sử dụng vũ khí hóa học tại Syria. Chiều nay vào lúc 15 giờ 15 giờ quốc tế, báo cáo của các thanh tra quốc tế về việc sử dụng vũ khí hóa học trong vụ tấn công hôm 21 tháng 8 ở ngoại ô Damas, Syria sẽ được trình bày trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Báo cáo không nêu đích danh thủ phạm dùng vũ khí hóa học, thế nhưng đối với Pháp, Mỹ và Anh thì mọi việc đã rõ ràng. Các dữ liệu khoa học cho thấy rõ trách nhiệm của chính quyền Syria. Từ New York, thông tín viên Karim Lebour tường trình.
Même si le rapport n'est pas encore public, on sait déjà que les conclusions des inspecteurs ne laissent aucun doute sur l'utilisation d'armes chimiques dans l'attaque de la Ruta le 21 août.
Cho dù bản báo cáo chưa được công bố, nhưng người ta biết là kết luận của các thanh tra đã làm rõ việc sử dụng vũ khí hóa học trong vụ tấn công vào Ruta ngày 21 tháng 8. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon khẳng định là có các bằng chứng không thể chối cãi được. Tuy nhiên, phần cơ bản của bản báo cáo lại nằm trong các chi tiết phân tích các mẫu phẩm. Loại khí độc nào đã được dùng và tập trung vào đâu? Khí độc này được sử dụng với loại đạn nào và hướng bắn ra sao? Có rất nhiều yếu tố cho phép suy luận, điều mà bản báo cáo không nêu ra. Ai đứng đằng sau vụ tấn công ngày 21 tháng 8? Do Pháp và Mỹ đều cho rằng những yếu tố đó kết tội quân đội Syria, bản báo cáo sẽ củng cố thêm lập trường của hai nước để đòi phải lập ra một hệ thống kiểm soát và thanh tra mang tính ràng buộc rất chặt chẽ để dỡ bỏ mạng lưới vũ khí hóa học của Syria. Một nghị quyết của Liên Hiệp Quốc sẽ được bỏ phiếu trong những ngày tới đây để triển khai thỏa thuận đạt được tại Geneva giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và đồng nhiệm Nga Sergei Lavrov. Các nước phương Tây muốn tiếp tục duy trì mối đe dọa sử dụng vũ lực, còn Nga thì muốn là những đe dọa này chỉ giới hạn ở mức trừng phạt mà thôi.
Karim Lebourg, New York RFI.
Để tiếp tục duy trì áp lực đối với chính quyền Syria sáng nay tại Paris, Tổng thống Pháp François Hollande và Ngoại trưởng Laurent Fabius đã tiếp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng Ngoại trưởng Anh William Hague nhằm thảo luận về một dự thảo nghị quyết mà Paris muốn Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu thông qua vào cuối tuần này. Trong khi đó, theo nhật báo Anh Daily Telegraph số ra ngày hôm nay, thì các phần tử Hồi giáo Thánh Chiến và thành viên của những tổ chức Hồi giáo cực đoan chiếm gần một nửa quân số trong lực lượng nổi dậy tại Syria. Đây là kết quả của một nghiên cứu do Học viện Quốc phòng Anh ISHS James thực hiện.
Daily Telegraph cho biết, nghiên cứu của Học viện Quốc phòng Anh sẽ được công bố trong tuần này, cho biết là lực lượng nổi dậy có khoảng 100.000 quân tham gia vào các trận chiến chống chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Thế nhưng lực lượng này chia ra thành gần 1.000 nhóm khác nhau, kể từ khi cuộc nội chiến bùng phát tại Syria cách này 2 năm rưỡi. Theo các chuyên gia của Học viện Quốc phòng Anh, có khoảng 10.000 người trong số này là các binh sĩ Hồi giáo Thanh Chiến thuộc các tổ chức có liên hệ với Al-Qaeda, và từ 30 đến 50.000 người khác là chiến binh của các tổ chức Hồi giáo cực đoan tham gia trận chiến tại Syria. Thẩm phán Charles Liste, tác giả của nghiên cứu này nhận định là các nhóm này có quan điểm Hồi giáo cực đoan về cuộc xung đột tại Syria, không thể khẳng định được là các nhóm nổi dậy thế tục lãnh đạo phe đối lập tại Syria. Chuyên gia này cảnh báo nếu các nước phương Tây tỏ ra không quan tâm đến việc lật đổ Bashar al-Assad, các phần tử Hồi giáo ôn hòa có thể sẽ chuyển sang phe cực đoan. Nghiên cứu của Học viện Quốc phòng Anh được thực hiện trên cơ sở các cuộc nói chuyện với các chiến binh nổi dậy và những thông tin tình báo.
RFI, toute la diversité du monde.
Toute la diversité du monde.
RFI.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề ngày hôm nay, Campuchia đang lún sâu vào khủng hoảng chính trị. Bất chấp những nỗ lực hòa giải của quốc vương Sihamoni, cả phe đối lập lẫn đảng đang cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen cùng không nhượng bộ, thủ đô Phnom Penh bị tê liệt vì các cuộc biểu tình rầm rộ, đòi điều tra độc lập về những hành vi gian lận trong cuộc bầu cử quốc hội hôm 28 tháng 7 vừa qua, chính quyền Campuchia bị tố cáo sử dụng vũ lực. Thủ tướng Hun Sen và đối thủ chính trị từ lâu năm của ông là lãnh đạo Đảng Cứu Nguy Dân tộc Campuchia Samrengsi vào sáng nay gặp lại nhau lần thứ nhì ở Quốc hội, nhằm tháo gỡ bế tắc đã kéo dài từ cuối tháng 7 tới nay. Trước mắt thì phe đối lập vẫn không công nhận kết quả bầu cử chính thức được công bố hôm 8 tháng 9 vừa rồi. Theo đó thì Đảng Nhân dân Campuchia đang cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen giành được 68 ghế ở Quốc hội, còn đảng do ông Samrengsi lãnh đạo là Đảng Cứu Nguy Dân tộc Campuchia chỉ có 55 đại biểu quốc hội. Phe đối lập dọa tẩy chay phiên họp đầu tiên vào ngày 23 tháng 9 sắp tới của quốc hội mới vừa được bầu lên. Đảng này tố cáo chính quyền của Thủ tướng Hun Sen đã gian lận bầu cử. Về phần mình, Đảng Nhân dân Campuchia cho đến nay vẫn làm ngơ trước đòi hỏi kiểm lại phiếu của phe đối lập. Thủ tướng Hun Sen cảnh báo là ông sẽ thành lập chính phủ mới cho dù là đảng đối lập có tẩy chay khóa họp sắp tới của Quốc hội Campuchia đi chăng nữa. Một cuộc đọ sức giữa đôi bên đang diễn ra trên đường phố. Một tuần lễ sau khi kết quả bầu cử chính thức Campuchia đã được công bố, đảng đối lập tổ chức một đợt phản kháng mới được dự trù kéo dài 3 ngày kể từ hôm qua 15 tháng 9. Trong ngày đầu tiên, phong trào đã huy động được 20.000 người xuống đường và theo hãng Reuters có mặt tại chỗ, thì suốt đêm hôm qua, dù không được phép tập hợp thế nhưng vẫn có khoảng 1.000 người đã cắm trại ngay trong công viên tự do ở Phnom Penh để tiếp tục thách thức chính quyền. Về phía đảng cầm quyền thì cho tới hôm nay, các lực lượng an ninh vẫn duy trì các rào cản trên các trục lộ chính dẫn vào phủ thủ tướng hay là vào nhà riêng của ông Hun Sen. Trong đợt biểu tình hôm qua, một thanh niên đã bị thiệt mạng và nhiều người bị thương. Theo lời ông Uverak, Chủ tịch Trung tâm Nhân quyền Campuchia, một tổ chức phi chính phủ có uy tín ở Phnom Penh được AFP trích dẫn, thì nạn nhân đã bị bắn vào đầu. Nhiều người khác bị các lực lượng an ninh Campuchia dùng đạn thật bắn bị thương. Đảng Cứu Nguy Dân tộc Campuchia trực tiếp tố cáo cảnh sát sử dụng vũ lực nhắm vào người biểu tình. Đương nhiên là lực lượng an ninh Campuchia đã bác bỏ những cáo buộc trên. Theo một số các nhà phân tích được Reuters trích dẫn, có nhiều khả năng là phe đối lập Campuchia tiếp tục gây áp lực để làm tê liệt tình hình chính trị ở Campuchia, và đây sẽ là bước đầu của một cuộc chiến tranh cân não buộc đối phương phải nhượng bộ. Thủ tướng Hun Sen, 61 tuổi, đã liên tục lãnh đạo đất nước từ 28 năm qua, Đảng Nhân dân Campuchia của ông luôn tự hào là đã bảo đảm được cho đất nước một sự ổn định cả về phương diện chính trị lẫn kinh tế. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nạn tham nhũng hoành hành, rồi khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị ngày càng lớn, cũng như là chính sách trưng thu đất đai của nông dân để phục vụ cho những lợi ích đầu tư bất động sản của các quan chức trong chính quyền nhà nước, đã gây nhiều phẫn nộ đối với dư luận Campuchia. Chưa ai biết được là khủng hoảng chính trị ở Campuchia sẽ kéo dài bao lâu, nhưng một số người cho rằng Thủ tướng Hun Sen sẽ khó có thể tiếp tục bịt miệng được phe đối lập. Thưa quý vị, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở đầu với mục điểm báo do Minh Anh phụ trách, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Bờ biển Việt Nam bị sói lở trầm trọng. Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Cửu Long Đồng Nai, Úc Châu. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhưng ngay sau đây là phân tích của nhà báo Nguyễn Văn Huy từ Paris về chính sách của nước Pháp trên vấn đề sau khi Tổng thống Pháp tuyên bố là Damas đã lùi bước vì áp lực quân sự của Mỹ và Pháp.
Thân chào nhà báo Nguyễn Văn Huy, thưa anh, vào đêm hôm qua thì Tổng thống Pháp François Hollande đã chọn đài truyền hình tư nhân TF1 của Pháp để trình bày cái chính sách của mình về đối ngoại cũng như đối nội. Thì theo giới truyền thông Pháp thì đây là một cái buổi tụ trường của Tổng thống Pháp. Thưa anh, với tư cách là một nhà quan sát độc lập thì anh nhận định ra sao về cái trả lời phỏng vấn của Tổng thống Pháp trên đài truyền hình vào đêm hôm qua thưa anh?
Thưa anh, cái phần nói của Tổng thống Hollande đó có hai vế. Vế đầu tiên là Syria và vế thứ hai là nội tình nước Pháp. Cái vế thứ hai đó, chính phủ Tổng thống Hollande trấn an dư luận Pháp là không tăng thuế trong năm tới, và làm sao giải quyết cái nạn thất nghiệp từ đến cuối năm nó sẽ không còn gia tăng nữa mà bắt đầu sẽ giảm đi. Đó là hai cái vế chính trong vấn đề nội bộ nước Pháp. Là tại vì hiện nay đó, trong dư luận Pháp là có cái tin đồn của giới báo chí nói là để mà san bằng cái hố thâm thủng của quỹ bảo hiểm xã hội, chính phủ Pháp sẽ tăng thuế của những người về hưu và sau đó sẽ tăng thuế TVA trên một số sản phẩm, và đồng thời cũng sẽ tăng thêm những cái tiền mà đóng góp của xí nghiệp để mà bù đắp cái sự thâm thủng trong cái quỹ bảo hiểm xã hội. Thì Tổng thống François Hollande đã nói là trong năm tới sẽ không có vấn đề tăng thuế đó. François Hollande đã trấn an dư luận Pháp là từ đây đến năm 2014, tức là cuộc bầu cử lại hội đồng thành phố đó, thì chính phủ của Tổng thống François Hollande sẽ không tăng thuế gì hết.
Thưa anh Nguyễn Văn Huy, trong thời gian gần đây thì Tổng thống François Hollande không những bị chỉ trích về chính sách kinh tế và tài chính như anh vừa mới trình bày, ông cũng bị phê phán về cái chính sách đối với Syria, lúc đầu phê bình là hiếu chiến, sau đó lại bị chỉ trích là do dự, thậm chí lên án ông theo đuôi Tổng thống Mỹ Obama. Anh nhận thấy Tổng thống François Hollande đã đưa ra những cái lập luận như thế nào và qua đó có thể dự báo cái chính sách của Pháp nói riêng và của Tây Phương nói chung về tình hình Syria thưa anh?
Ta giải quyết tình hình Syria hiện nay nó rất là tế nhị chứ không giản dị như dư luận bình tưởng đâu. Tại vì mình thấy rằng Tổng thống François Hollande đã làm tất cả những của chính phủ Pháp có thể để giải quyết vấn đề Syria, tức là đe dọa quân sự Tổng thống Bashar al-Assad để mà phong tỏa cái kho vũ khí hóa học mà dùng đó để giết dân. Đó là một cái nguyên tắc mà chính phủ của Tổng thống François Hollande là quyết tâm để mà thực hiện cái đó. Nhưng mà cái vấn đề hiện nay đó nó không giản dị như người ta tưởng, tại vì thực sự thì ai cũng thấy rằng Hoa Kỳ và Pháp là hai quốc gia chủ trương là phải dùng áp lực quân sự. Nhưng mà cái vấn đề là dư luận Pháp và dư luận Hoa Kỳ đó gần như là 2/3 không chấp nhận cái sự can thiệp quân sự của Mỹ hoặc là Pháp vào Syria. Tại vì trong quá khứ, cái cuộc chiến tranh mà đánh một cái quốc gia độc tài đó, người ta trước đó người ta ủng hộ, nhưng sau này ta thấy rằng cái sự hạ bệ một chính quyền đang cai trị tại một quốc gia dù là độc tài đó, nó sẽ gây ra xáo trộn rất là kinh khủng trong nội bộ quốc gia đó, đồng thời nó sẽ gây những ảnh hưởng rất là tiêu cực đối với Mỹ hoặc là Pháp hoặc cả thế giới phương Tây. Nếu mà không tổ chức chuẩn bị một cách cụ thể đó, thì chính quyền độc tài bị sụp đổ, thì một chế độ độc tài tôn giáo khác nó sẽ lên. Điều đó mà dân chúng Mỹ và dân Pháp rất là lo ngại vấn đề đó, thành ra họ không có ủng hộ lắm. Nhưng mặc dù vậy, người ta vẫn thấy rằng trừng phạt một quốc gia sử dụng vũ khí hoặc để mà tiêu diệt dân chúng họ đó là một cái tội ác của chống nhân loại, phải trừng phạt. Thì nay đã có một giải pháp là như Tổng thống François hôm qua cái trình bày nói là cái áp lực quân sự đã mang lại hiệu quả, tức là Nga chấp nhận bằng biện pháp ngoại giao là đề nghị với Tổng thống Bashar al-Assad là chấp nhận Liên Hợp Quốc và thế giới sẽ vào đó quan sát, tiêu hủy tất cả các kho vũ khí hóa học đó. Đó là một cái điểm thành công mà tôi nghĩ rằng với khả năng một quốc gia như Pháp là một cường quốc quân sự thứ năm như là một quốc gia có sự trung bình đó, mà đạt được như vậy cũng là có một sự thành công tương đối, tại vì nhìn chung trong cuộc chiến Syria này chỉ có Pháp và Mỹ, hai cái quốc gia tích cực đe dọa thực sự mà đem quân lực tới, trong lúc Anh là đồng minh của Hoa Kỳ, Quốc hội Anh lại từ chối. Thành ra tôi thấy rằng Pháp đã làm tất cả những cái gì có thể để mà mang lại một cái hiệu quả cho vấn đề Syria.
Dạ. Thưa anh Nguyễn Văn Huy, qua cuộc trả lời phỏng vấn ngày hôm qua của Tổng thống François Hollande, thưa anh có một cái dấu hiệu nào cụ thể để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria không thưa anh?
Theo cái cuộc nói chuyện của Tổng thống François Hollande tối hôm qua thì cái chủ trương của nước Pháp là sau cái mục mà giải thể cái kho vũ khí hóa học đó thì sẽ tìm một pháp chính trị cho vấn đề Syria, tức là làm sao để cho Tổng thống đương quyền Bashar al-Assad ra đi để nhường lại cho một chính quyền đa nguyên, tức là trong đó có những cái phe chống đối lại Bashar al-Assad, đồng thời có những cái phe hiện giờ đang trong quân đội, tức là trong quân đội hoặc trong chính quyền, để tiếp tục giữ cái sự ổn định tại Syria sau khi Tổng thống Bashar al-Assad ra đi. Đó là giải pháp chính trị mà tôi nghĩ rằng hiện nay đó là vấn đề chính mà Nga, Mỹ, Pháp đang suy nghĩ để đưa ra một cái nghị quyết để mà giải quyết vấn đề Syria hiện nay, tại vì cái sự mà hiện diện của Tổng thống Bashar al-Assad tại nay đó là vấn đề mà người ta không muốn, tất cả dư luận thế giới không muốn, và phe đối lập của Syria cũng không muốn. Nhưng mà nếu mà để Tổng thống Bashar al-Assad ra đi mà để lại một khoảng trống mà không có một ủy quyền tại quốc gia đó sẽ gây ra xáo trộn như tại Iraq trước đây hay cũng như Libya gần đây, tức là khi mà một người nhà độc tài ra đi đó là phải có một chính quyền tức thì để quản trị cái xã hội đó, tức là phải giữ lại một phần quân lực và đồng thời một phần cảnh sát để tiếp tục giữ cái sự an ninh trật tự trong nước. Nếu không thì sẽ có rối loạn, tức là những cái phe nào mà có tổ chức hơn chút xíu, có mạnh hơn chút xíu thì phe đó sẽ nắm quyền. Mà hiện nay tại Syria đó vấn đề rất là tế nhị, tại vì ngoài chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad ra có rất nhiều lực lượng chống đối, trong đó có những cái lực lượng tôn giáo toàn nguyên và kể cả Al-Qaeda chống lại phương Tây. Thành ra chính vì vậy mà cái vấn đề làm sao mà để tổ chức tại trong tương lai một chính quyền như Tổng thống François Hollande nói là không phải để một chính nhà độc tài này ra đi để một chế độ độc tài tôn giáo khác lên, điều đó không ai muốn hết. Mà tôi thấy rằng trong cái cuộc chiến tại Syria hiện nay nó có một cái nghịch lý là tại sao các quốc gia phương Tây này lại chống một chế độ mà thân phương Tây như Tổng thống Bashar al-Assad, đây là một chế độ thế quyền, không phải một chế độ thần quyền. Tại vì hiện nay chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad giữ một cái kho vũ khí hóa học rất là lớn, mà cái kho này đó không phải là chủ trương để đánh lại dân chúng mà để mục đích để chống lại Do Thái, mà Do Thái là quốc gia mà hiện nay các quốc gia phương Tây đang muốn bảo vệ.
Một số nhà phân tích cho rằng Nga đã ghi được một bàn thắng trong cái cuộc đọ sức với Mỹ tại Syria, trong khi công luận Mỹ cho rằng Hoa Kỳ không có quyền lợi thiết thực gì ở tại Syria cho nên không nên can thiệp. Thì thưa anh, vì sao Nga đã kiên quyết bảo vệ chế độ Syria đến cùng thưa anh?
Thưa anh, nếu mà nói thắng bại như một cuộc đá banh thì tôi thấy cũng khó nói, tại vì hiện nay thực sự là Nga tiếp tục ủng hộ một cách rất là quyết liệt Syria. Tại vì nước Nga hiện nay đó chỉ có hiện diện tại hai quốc gia lớn tại vùng Trung Đông, tức là Iran và Syria. Mà hai quốc gia này đó là hai quốc gia khách hàng của Nga về vũ khí lớn. Tại vì những cái vũ khí như súng cá nhân đó, thị trường nó quá nhỏ, trong lúc đó là Nga có thể bán cho hai quốc gia này những cái vũ khí chiến lược, chẳng hạn như là máy bay sản lực tiêm kích hay là những cái dàn quả tiễn S-300 chẳng hạn, nó là rất là đắt. Mà chỉ có những quốc gia giàu có như Iran hoặc là Syria mới có thể mua nổi. Đây là hai cái thị trường quân sự rất là lớn. Iran và Syria phải nói là một trong những khách hàng chính của Nga hiện nay. Mà nếu mất cái thị trường vũ khí này đó thì Nga có một nguồn ngoại tệ rất là lớn. Chính vì vậy mà bằng mọi cách Nga đã bên vực Syria tới cùng. Thật sự cũng phải nói là Mỹ và Pháp cũng hơi e dè cái khả năng phòng vệ Syria, tại vì hiện nay các tàu chiến của Nga cũng nằm gần đó để hướng dẫn những dạng phóng qua tiện chống máy bay hoặc chống phi đạn này ra. Cả Mỹ và Pháp đều e dè vấn đề đó. Có thể nói đây là một cái thành công của Tổng thống Putin về vấn đề đưa ra một giải pháp ngoại giao là một cách giải giới cái kho vũ khí này. Chính Nga cũng không muốn Syria giữ cái kho vũ khí hóa học này, nhưng mà để đánh dấu là hiện nay tất cả vấn đề Trung Đông không thể nào qua mặt Nga được.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Tại Việt Nam, 3.000 giáo dân đến Mỹ Yên cầu nguyện cho các tín hữu. Hun Sen và Sam Rainsy cam kết giải quyết khủng hoảng sau cuộc biểu tình của đối lập Campuchia làm một người thiệt mạng. Trung Quốc cam kết đối thoại với ASEAN về bộ luật ứng xử tại Biển Đông COC. Liên Hiệp Quốc công bố báo cáo điều tra về sử dụng vũ khí hóa học tại Syria. Mỗi ngày một sự kiện, Campuchia đang lún sâu vào khủng hoảng chính trị. Tổng thống Pháp tuyên bố Damas lùi bước vì áp lực quân sự Mỹ-Pháp, nhà báo Nguyễn Văn Huy phân tích chính sách của Paris. Thưa quý vị, trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin loan báo tin mới nhất vừa nhận được. Có 4 người chết và 8 người bị thương trong một cuộc nổ súng tại trụ sở của Hải quân Mỹ ở Washington. Sau đây, mời quý vị theo dõi phần điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo.
Chủ đề Syria vẫn là tâm điểm thời sự quốc tế trên các nhật báo Pháp ngày đầu tuần. Nhật báo Công giáo La Croix lo lắng đề tựa. Thỏa thuận Nga-Mỹ về Syria mở ra hướng đi với nhiều cuộc mặt cả căng thẳng. Libération thì nhìn sự việc với vẻ chua chát hơn. Paris đi đầu nhưng bị cô lập. Còn Le Figaro tỏ ra quyết liệt. Syria, Hollande duy trì áp lực lên Assad. Sau 2 ngày đàm phán tại Geneva, cuối cùng, hai ngoại trưởng Nga-Mỹ đạt được một thỏa thuận cho việc giải trừ vũ khí hóa học tại Syria. Hầu như các báo đều nhận định, các bên đều tỏ ra hài lòng, ngoại trừ phe đối lập. Cả hai ngoại trưởng ấn định sẽ có buổi gặp gỡ vào ngày 28 tháng 9 sắp đến, bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York. Tuy nhiên, Paris có vẻ thận trọng hơn cho rằng, thỏa thuận trên vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng, và nghi ngờ tính khả thi của thỏa thuận trong một thời hạn quá ngắn ngủi và tại một đất nước trong giai đoạn xung đột. Chính vì thế, Pháp vẫn yêu cầu duy trì áp lực lên Syria.
Vấn đề đặt ra là tại sao Nga kiên quyết bảo vệ đồng minh cận đông của mình, bất chấp chỉ trích của cộng đồng quốc tế về vụ thảm sát thường dân bằng vũ khí hóa học hôm 21 tháng 8. Phải chăng đằng sau hành động bảo vệ Damas, dường như là Moscow cũng có một ý đồ sâu xa, đó là dùng Syria như là một công cụ để Nga tìm kiếm lại vị thế của mình trên trường quốc tế. Đây chính là nhận định của báo Le Figaro qua bài viết điều tra đề tựa Nga được gì trong hồ sơ Syria.
Bài viết cho hay, từ những năm 1970, Syria là một trong những khách hàng quân sự quan trọng của Nga. Hầu hết kho vũ khí của Damas đều do Moscow cung cấp, từ tên lửa, đĩa đối không, hỏa tiễn chống tăng, hệ thống phòng không, bom, đạn dược, v.v. Không những thế, Nga còn cung cấp nhiều kỹ thuật tối tân và nhiều linh kiện quan trọng để quốc gia này phát triển kho vũ khí hóa học. Mục tiêu của hợp tác quân sự lúc bấy giờ là nhằm biến Syria là một đối trọng với các nước khác trong khu vực. Thế nhưng, tác giả bài viết cho rằng, mối quan hệ quân sự mật thiết này không đủ để giải thích cho sự hỗ trợ vô điều kiện của Nga đối với Syria. Trên thực tế, lý do chính để Vladimir Putin ủng hộ tuyệt đối Bashar al-Assad là nhằm tái khẳng định lại vai trò lãnh đạo trên trường quốc tế trước Hoa Kỳ và các cường quốc phương Tây khác. Hồ sơ Syria cho phép Tổng thống Putin khơi dậy lại trào lưu chống Mỹ tại Nga. Tác giả bài viết cho rằng, với việc gây cản trở trong hồ sơ Syria, ông Putin mơ tưởng đến một thế giới hai cực như thời còn chiến tranh lạnh. Một mặt, Nga tìm cách kìm hãm ảnh hưởng của Hoa Kỳ, mặt khác, việc bảo vệ Damas sẽ như là cái tát vào các nước phương Tây, vốn dĩ đang tìm cách kiềm chế sự hồi sinh của cường quốc Nga.
Việc Nga ra sức bảo vệ Syria còn được giải thích bởi nỗi lo khu vực. Moscow e ngại sự sụp đổ của chế độ Assad sẽ gây bất ổn tại Liban và Jordani. sự nổi dậy của phe Hồi giáo cực đoan khiến Nga cảm thấy bất an, e ngại một hiệu ứng domino có thể tác động đến các khu vực chịu sự ảnh hưởng của Nga, nhất là tại các quốc gia Cộng hòa Hồi giáo ở vùng Trung Á và Caucasus.
Từ thời Catherine đệ nhị, Điện Kremlin luôn tìm cách củng cố sự hiện diện của mình tại lưu vực Địa Trung Hải. Như vậy, Syria là một trong những trụ cột chính của khối Xô Viết cũ tại Cận Đông. Thế nhưng, tầm ảnh hưởng đó đã bị mai một dần đi kể từ khi chế độ Liên Xô cũ sụp đổ. Do vậy, tìm lại uy tín của Nga trong khu vực này cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của ông Vladimir Putin. Nhưng tất cả những lý do trên cũng chưa đủ để giải thích tính chất vô điều kiện của Nga đối với Bashar al-Assad. Tại Syria, mục tiêu chính của Kremlin là làm sao tránh được hành động tấn công quân sự chống chế độ Syria, bởi vì trong trường hợp nhà độc tài Syria bị lật đổ, Moscow sẽ không thể nào gây áp lực lên tiến trình chuyển tiếp. Nga muốn bảo vệ mọi quyền lợi của mình, ngay cả như nếu có một dàn lãnh đạo đất nước mới. Dù là trong kịch bản vẫn duy trì chế độ này, nhưng không có sự tham gia của vị tổng thống hiện nay, theo như nhận định của một đại biểu châu Âu. Cuối cùng, bài viết kết luận rằng chiến thắng ngoại giao mà chủ nhân Điện Kremlin đạt được hồi tuần rồi chưa hẳn là một chiến thắng chiến lược. Cũng theo như nhận xét của vị đại biểu châu Âu trên, nếu như lộ trình này thất bại và nếu như kịch bản tấn công sử dụng lại, Nga sẽ là kẻ bại trận đầu tiên, bởi vì nếu như cuộc chiến càng kéo dài, Nga sẽ khó có thể mà thành kẻ thắng cuộc, và trong dài hạn, chiến lược của Nga có thể sẽ phản tác dụng.
Ngược lại vùng Nam Á, Le Monde và La Croix cùng cho biết là ở Ấn Độ, bốn tên hãm hiếp và hành hạ dã man cô nữ sinh 23 tuổi ngành vật lý trị liệu hồi cuối năm 2012 đã bị tuyên án tử hình bằng cách treo cổ. Thế nhưng, đối với báo Le Monde, bản án tử hình này đang làm dấy lên một cuộc tranh luận về hình phạt cao nhất tại Ấn Độ.
Trên một phương diện nào đó, bản án đưa ra hôm thứ Sáu vừa qua đã làm thỏa mãn phần nào gia đình nạn nhân và những người biểu tình phản đối sự thờ ơ lãnh đạm của giới chức trách. Tuy nhiên, nhiều tiếng nói lại không cho đấy như là một chiến thắng công lý, bởi vì kết án tử hình những kẻ hành hạ thể xác phụ nữ không giải quyết được mọi vấn đề, theo như nhận định của một bài xã luận đăng trên tờ The Hindu. Vấn đề đặt ra là phải tiến hành cải cách tư pháp và xã hội phải thay đổi những suy nghĩ cổ hủ đối với các nạn nhân. Bản báo cáo của Ủy ban Vẹt Ma do nhà nước thành lập để nghiên cứu, tìm các giải pháp về tư pháp và luật lệ nhằm bảo vệ tốt hơn phụ nữ, đã lên án định kiến xã hội và văn hóa về các hành vi bạo lực này, đồng thời kêu gọi thay đổi có hệ thống trong giáo dục và thái độ cư xử trong xã hội.
Thường khi nói đến nghề lặn biển mò ốc, mò sò, ai cũng nghĩ là chỉ có đàn ông mới làm công việc nguy hiểm đó. Thế nhưng tại Nhật Bản, ở một số vùng, công việc này lại chỉ dành cho phụ nữ. Giờ đây, dưới sự tiến bộ của công nghệ, máy móc làm thay con người, nên các ama hay những bà thợ lặn bắt đầu mai một dần. Chủ đề này được báo Le Monde quan tâm đến qua bài viết, tại Nhật Bản, không còn các bà thợ lặn nữa.
Theo Le Monde, các ama có từ thế kỷ 8 sau công nguyên, công việc của họ là lặn sâu đến chừng hơn một chục mét bằng cách nín thở để bắt bào ngư hay nhím biển. Ngày xưa, các bà các cô để ngực trần lặn xuống biển, sau đó là những bộ đồ trắng bằng cô tông, rồi cho đến năm 1960 là những bộ đồ lặn bằng cao su. Các ama ngày nay ngày càng già nua và truyền thống của họ cũng đang dần mai một. Vào những năm 1950, số các bà, các cô làm nghề lặn biển là 70.000 người, thì nay con số này chưa tới 2.100 người trên toàn nước Nhật. Từ năm 2007, xuất phát từ ý tưởng của ông Yoshihata Ishihara, giám đốc bảo tàng biển Toba, một chương trình vận động được đề ra để UNESCO đưa các ama vào danh sách di sản văn hóa thế giới. Đối với ông Ishihara, bảo vệ các ama chính là để duy trì nghề đánh cá, tôn trọng cân bằng sinh thái biển. Theo giải thích của ông, do các ama nín thở mà lặn, nên họ không thể nào bắt được nhiều bào ngư hay nhím biển cùng một lúc. Đồng thời, với kinh nghiệm có được, họ biết rõ tuổi đời của các loại sò. Ông cho rằng, việc đánh bắt vô tội vạ sẽ để lại một thảm họa. cho hệ sinh thái biển.
Cũng ở Nhật Bản nhưng trong lĩnh vực hạt nhân, báo La Khoa và Leziko cùng cho hay hôm qua lò phản ứng cuối cùng, lò phản ứng số 4 của trung tâm hạt nhân Ohi do Tập đoàn Điện lực Kansai quản lý cũng đã ngưng hoạt động để bảo trì. Như vậy, theo hai tờ báo, Nhật Bản chính thức bước vào giai đoạn mới, giai đoạn không có hạt nhân.
Đây là lò phản ứng hạt nhân cuối cùng trong tổng số 50 lò phản ứng tại Nhật đã chính thức ngừng hoạt động. Như vậy là Nhật Bản bước vào một giai đoạn mới, không có điện hạt nhân như hàng tựa trên báo La Khoa. Giai đoạn này cũng có thể sẽ là khá dài theo như quan sát của Leziko. Cả hai tờ báo cùng nhận định là cơ hội cho việc tái khởi động ồ ạt và nhanh chóng các lò phản ứng có vẻ rất mong manh. Hai tờ báo cùng cho hay là kinh tế Nhật Bản bắt đầu trả giá đắt cho việc ngưng sản xuất điện hạt nhân. Cán cân thương mại trong tháng 7 bị thâm hụt đến gần 8 tỷ euro. Đây là tháng thứ 13 liên tiếp thương mại Nhật Bản bị thâm hụt. Trên thực tế, điện hạt nhân cung cấp đến 30% lượng điện tiêu thụ trong cả nước. Nay các lò phản ứng đều ngưng hoạt động, Tokyo buộc phải đẩy hết công suất các trung tâm nhiệt điện chạy bằng khí ga, than và dầu hỏa. Điều này buộc Nhật Bản phải tăng nhập khẩu năng lượng hóa thạch. Trong bối cảnh đồng yên hạ giá và các tập đoàn nhiệt điện buộc phải tăng giá điện sản xuất và các hộ gia đình. Có điều, theo nhận định của cả hai tờ báo, việc tăng giá điện đang gây tác động nặng nề lên chiến lược tái thúc đẩy kinh tế hiện nay của Thủ tướng Shinzo Abe. Về vấn đề này, báo Leziko còn cho hay phục hồi kinh tế Nhật Bản cũng có thể bị kìm hãm do việc tăng thuế giá trị gia tăng TVA. Theo như lịch trình đã đưa ra, thuế TVA đã tăng từ mức 5% lên 8% trong tháng 4 năm tới, để rồi đạt ở mức 10% vào tháng 10 cùng năm. Trong bối cảnh giá điện tăng, thuế TVA cũng sẽ tăng, nhiều chuyên gia kinh tế e sợ rằng Tokyo đang phạm phải một sai lầm nghiêm trọng, bởi vì thuế TVA có thể sẽ giết chết sức mua của người dân, theo như nhận định của một chuyên gia kinh tế tại Natixis.
Tiếp tục chương trình, xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, bờ biển Việt Nam bị xói lở trầm trọng, Thanh Phương phỏng vấn tiến sĩ Huỳnh Long Vân thuộc nhóm nghiên cứu văn hóa Cửu Long, Đồng Nai, Úc Châu.
Việt Nam trong dòng thời sự.
RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện trở lại với tiến sĩ Huỳnh Long Vân từ Sydney. Ông là thành viên của nhóm nghiên cứu văn hóa Đồng Nai Cửu Long tại Úc Châu. Và với tư cách này thì ông quan tâm rất nhiều đến vùng đồng bằng sông Cửu Long. Và đặc biệt hôm nay thì chúng ta sẽ nói về cái đề tài cũng liên quan một phần đến đồng bằng sông Cửu Long, đó là tình trạng sạt lở trầm trọng của bờ biển Việt Nam. Vậy thì trước hết xin ông có thể trình bày cho thính giả nắm sơ qua về cái tình trạng xói lở bờ biển hiện nay ở Việt Nam, cụ thể qua ba miền Bắc, miền Trung, miền Nam là như thế nào ạ?
Kính chào quý thính giả chương trình Việt ngữ Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI, thân chào Thanh Phương. Bờ biển Việt Nam hiện nay bị xói lở rất là trầm trọng và gây ra những tổn hại về thiên nhiên, thất thoát về vật chất và gây ra những sự khó khăn cho cuộc sống của người dân. Riêng từ cuối thế kỷ thứ 20 đến nay thì cái mức độ xói lở bờ biển Việt Nam nó ngày càng gia tăng. Nó gia tăng từ cái phạm vi cho đến cường độ. Đặc biệt là ở trên những đoạn bờ mà nó thấp, cấu tạo với những chất rất là bỏ rời như là cát, đất bùn hay là bột nhuyễn sạn sỏi. Thì cái tình trạng xói lở của bờ biển Việt Nam nó rất khác nhau tùy theo địa hình của từng khu vực. Và chúng ta có thể nhận thấy nó ở tất cả ba vùng Bắc, Trung và Nam. Thì ở vùng miền Bắc thì từ Mông Cái cho đến Nam Định thì có tất cả là khoảng 6 đoạn bị sạt lở. Nhưng mà nặng nề nhất là ở bờ biển vùng Cát Hải ở Hải Phòng và Hải Hậu ở Nam Định bị sạt lở nhiều hơn tất cả. Và kể từ khi có hai con đập thủy điện, một con đập thủy điện được xây trên nhánh sông Hồng năm 1955 và một đập thủy điện khác là đập thủy điện Hòa Bình được xây vào năm 1987. Riêng về miền Trung thì từ Thanh Hóa đến Nha Trang thì có tất cả là khoảng gần 300 đoạn bị sạt lở. Những nơi mà có địa hình mà gồ ghề ở các vịnh hay là những nơi mà có vách đá thì cái tình trạng sạt lở nó không có trầm trọng lắm, rất là chậm. Nhưng đặc biệt là những nơi có bờ cát nhô ra biển thì trực diện với lại hướng gió và lại sóng biển thì bị sạt lở rất là trầm trọng. Ví dụ như bờ biển ở Thừa Thiên, ở Huế cũng bị sạt lở. Bờ biển ở Quảng Ngãi là khoảng 40 đoạn bị sạt lở. Bờ biển Phú Yên dài 80 cây số cũng có sạt lở. Có một nơi thí dụ như là ở Nhân Phúc năm 2000 bị biển lớn sâu vào khoảng gần 100 thước. Ở Bình Thuận cũng thế. Miền Nam Việt Nam thì từ Vũng Tàu đến Hà Tiên Thì trước 1940 không hoàn toàn không có bị sạt lở gì cả. Từ 40 đến 50 thì có sạt lở nhưng mà rất ít. Nhưng mà riêng từ 1960 trở về hiện tại bây giờ thì có gần 40 địa điểm ở bờ biển miền Nam Việt Nam đã bị sạt lở. Đặc biệt nhất là ví dụ như ở bờ biển Cần Giờ sạt lở rất nhiều từ khi mà có cái đập thủy điện Trị An xây lên. Ở vùng bờ biển tỉnh Tiền Giang, Gò Công Đông, ở Gò Công Đông cũng bị sạt lở. Đặc biệt nhất là giữa Sòi Rạp như là Cửa Thiểu. Rồi xuống đến Bến Tre cũng bị sạt lở. Trà Vinh cũng thế, Sóc Trăng thì cũng không khác hơn. Ở vùng Vĩnh Châu giáp ranh với lại Bạc Liêu cũng bị sạt lở khoảng 10 thước một năm. Còn Bạc Liêu phần giáp ranh với Sóc Trăng hoặc là vùng Cành Hào cũng bị sạt lở rất là trầm trọng. Cuối cùng Cà Mau thì thế nào? Thì Cà Mau chia làm hai đoạn, một mặt là Cà Mau giáp với biển Đông, một mặt giáp với biển Tây. Thì biển Tây từ Cành Hào đến mũi Cà Mau xói lở rất là thường xuyên, đặc biệt từ Đầm Dơi cho đến Rạch Gốc. Và trong 30 năm nay đó thì nó biển lấn dọc gần 1,5 km. Và đặc biệt hơn nữa như chúng ta được nghe được gần đây thì mũi Cà Mau cũng đang bị mất đất. Bây giờ phía Tây cùng với lại Kiên Giang thì có một đoạn khoảng 25 km cũng bị sạt lở rất trầm trọng. Biển lớn sâu vào khoảng chừng 200 thước từ khoảng 10 năm nay. Riêng bờ biển Kiên Giang đặc biệt là nó dưới cái chế độ thủy triều với là hải văn ở miền Tây. Ở cái miền này nó ít cửa sông so với ở phía Đông. Cho nên cái tình trạng ven biển nó không có bị sạt lở nhiều lắm. Nhưng mà gần đây thì cũng có hai nơi bị sạt lở là ở vùng Mũi Rảnh phía nam của sông Cá Lớn và một khu vực khác là khu vực Dàm Rầy ở huyện Hòn Đất thì cũng bị sạt lở.
Vâng, thưa tiến sĩ Huỳnh Long Vân, vậy thì nguyên nhân gì khiến cho bờ biển của Việt Nam bị sạt lở trầm trọng như vậy ạ? Phải chăng đây thuần túy là có những yếu tố mà tính tự nhiên, tức là do sóng biển, do thủy triều, hoặc là trong đó nó cũng có yếu tố con người ạ?
Vì cái nguyên nhân của bờ biển bị sạt lở thì có rất nhiều nguyên nhân nội sinh do là thiên nhiên mà có, hoặc là nguyên nhân ngoại sinh là do ảnh hưởng của con người mà làm ra. Đặc biệt như miền Bắc, theo điển hình thì mình thử nghiên cứu về cái bờ biển ở vùng Hải Hậu, tức là ở Nam Định. Thì Hải Hậu là ở vùng ven biên của cái châu thổ đồng bằng sông Hồng. Cái vị trí của bờ biển Hải Hậu đó là nằm theo hướng Đông Bắc. Và cái bờ biển Hải Hậu này đó nó cấu tạo bởi cát mịn. Vì những lý do đó mà nó sạt lở trầm trọng từ 70 năm qua. Theo một số chuyên gia thì cái tác động của sóng biển với tác động của thủy triều nó gây nên việc sạt lở bờ biển ở Hải Hậu phía Bắc. Thủy triều ở miền Bắc nó có cái biên độ rất lớn, là từ khoảng từ 2 đến 4 thước. Và Hải Hậu là cái vùng mà mỗi năm có rất nhiều trận bão, từ 5 đến 6 trận bão. Khi có những trận bão đó xảy ra, gặp có lúc thủy triều lên cao thì cái sóng biển nó có thể lên đến 6 đến 7 thước. Và cái việc mà Hải Hậu càng gặp nhiều trận bão như là gia tăng tần suất của trận bão, và đồng thời cái vị trí thẳng góc của bờ biển với cái gió mùa đông bắc đó là hai cái tác nhân chính, nó làm cho cái sức của tác động của sóng nó càng gia tăng và từ đó nó phá vỡ những cấu trúc, những biến đổi của địa hình của bờ biển Bắc. Còn bờ biển ở miền Trung thì chúng ta biết cái sông của miền Trung thì nó ngắn nhưng mà có độ dốc rất là cao, và đồng thời nước sông của miền Trung nó không có phù sa nhiều. Và vì nó không có phù sa nhiều đó, nó làm cho cái gia tăng cái năng lượng của cái sóng. Thì ngoài vấn đề cái gia tăng năng lượng của sóng đó, thì miền Trung hàng năm gặp nhiều trận bão hơn miền Bắc nữa. Con số bão mà nó đổ bộ vào tới miền Trung càng ngày nó càng gia tăng. Thì khi mà có cuồng phong, có bão như vậy đó, thì nước biển nó sẽ dâng cao và tạo ra những cái sóng lớn. Và sóng và gió là hai cái động lực chính trực tiếp gây ra sạt lở bờ biển miền Trung. Và đặc biệt là cái bờ biển miền Trung, 90% cái bờ biển miền Trung đó là cát, đất bùn sét hay là cát bùn. Ngoài hai cái ảnh hưởng của cái sóng và gió ra đó, thì cái vị trí của đường bờ của bờ biển miền Trung đó so với là sóng, so với là hướng của gió là một cái tác nhân khác rất là quan trọng gây ra xói lở bờ biển miền Trung. Còn riêng bờ biển miền Nam Việt Nam là một phần của châu thổ đồng bằng sông Cửu Long. Thì cái bờ biển này đến từ Vũng Tàu cho đến Kiên Giang thì nó cấu tạo là phù sa mở rồi. Thì cái thành phần cấu tạo chính của nó là những cái bùn sét nâu. Cái cấu tạo địa chất này rất là dễ bị phá vỡ. Ngay cả khi có những một cái đợt sóng mà nó vừa phải thôi cũng có thể phá vỡ được. Và từ đó nó rất dễ dàng di chuyển dọc theo dòng bờ đi nước khác. Ví dụ như bờ biển Cần Giờ, nhất là bờ biển Cần Thạnh thì thủy triều và dòng sông cũng như dòng chảy ven bờ đó là những cái động lực chính gây ra cái sạt lở bờ biển. Nhưng mà cái sạt lở bờ biển của cái vùng Cần Giờ này nó nhiều hơn nữa. Từ khi mà ở trên sông Đồng Nai người ta xây được cái đập Trị An, khi mà xây cái đập Trị An rồi đó thì cái lượng phù sa di chuyển ra biển nó giảm đi, nó làm tăng cái năng lượng của cái sóng, và từ đó khiến cho cái tình trạng sạt lở ở vùng Cần Giờ nó càng trầm trọng hơn. Còn riêng ở vùng bờ biển Gò Công, ở Gò Công Đông đó, thì bị sạt lở ngoài cái sóng, ngoài cái dòng chảy ven bờ trong thời kỳ gió đông bắc đó. Thêm vào đó là tại vì có những kế hoạch thủy lợi và người ta đào kinh xả lũ lẫn nước về phía Thái Lan, và đã làm cái tình trạng nó sạt lở nó trầm trọng hơn. Còn ngoài ra nữa, một nguyên nhân khác mà sạt lở bờ biển Gò Công Đông là tại vì người ta phá hủy rừng ngập mặn để người ta xây những khu du lịch sinh thái. Rồi ở tỉnh Tiền Giang và Công Đông thì nó làm mấy cái trường bắn. Ngoài ra Vinasin những đóng tàu Việt Nam nó làm cái bãi đóng tàu bây giờ cũng không sử dụng gì tất cả, phá hủy một khu của cái rừng ngập mặn đó. Thì ngoài ra cái việc phá hủy rừng ngập mặn cũng dùng để nuôi trồng thủy sản nữa. Dùng cành hào ở tại Bạc Liêu sạt lở là vì cái rừng ngập mặn bị phá vỡ để mà nuôi trồng thủy sản. Và ngoài ra nó có vị trí nữa là vì cái dùng cành hào này nó ở xa cái cửa sông, cho nên cái khối lượng phù sa dẫn lên nó đi chuyển đi nơi khác hết. Còn mũi Cà Mau thì trong những năm trước thì nó được bồi lấp, thì là do cái năng lượng của sóng biển nó gia tăng bởi cái lượng phù sa nó di chuyển đến cái vùng mũi Cà Mau bây giờ nó ít hơn ngày xưa. Có hai cái lý do thứ nhất là người ta có thể là cái đập thủy điện ở thượng nguồn giữ lại phù sa. Cái thứ hai là do chính cái Việt Nam mình đào kinh thủy lợi ở vùng châu thổ làm cho cái lượng phù sa di chuyển ra ngoài biển cũng giảm đi. Sau cùng đó, một lý do khác là do cái tình trạng mà ở Cà Mau người ta khai thác nước ngầm quá nhiều làm cho cái nền đất của Cà Mau nó bị sụp xuống. Theo dự đoán của phái đoàn ở bên Na Uy đó, nếu mà ở Cà Mau không có phương pháp gì để ngăn chặn cái tình trạng khai thác nước ngầm này ở Cà Mau thì trong vòng vài thập niên nữa Cà Mau nó sẽ bị mất hoàn nước ngập sẽ hoàn toàn. Còn do bờ biển phía tây Cà Mau mà bị sạt lở là cũng do rừng ngập mặn bị quay hoài. Thì qua những cái trình bày ở trên đó, mình thấy là cái nguyên nhân làm cho bờ biển Việt Nam bị xóa lở mình thấy có thể mình chia ra làm hai nhóm nguyên nhân. Thứ nhất là những yếu tố tự nhiên là cái tác động của gió, tác động của sóng, tác động của thủy triều, của cái dòng chảy ven của bờ biển, rồi do cái cấu tạo địa chất của vùng bờ đó, và đồng thời cái vị trí hướng của cái bờ so với lại sóng với lại gió. Nhưng mà một cái nhóm thứ hai nữa là tác động do con người. Người mình không có nhận thức được rằng cái rừng ngập mặn nó là một cái hệ thống sinh học, nó có tác dụng là giảm được cái cường độ của gió, giảm được cái năng lượng của sóng, giảm được cái dòng chảy. Từ đó nó cái rừng ngập mặn nó sẽ tạo cái điều kiện để cho những bùn cát nó tích tụ lại và giúp cho cái bờ biển xói lở. Thì do đó nếu mà khi mà phá rừng ngập mặn để nuôi trồng thủy sản, thiết lập các khu du lịch hay xây dựng các công trình của biển thì tự nhiên khả năng chống xói lở bờ biển nó mất đi. Cái đến là tác động của các công trình thủy điện ở thượng nguồn Mekong, nó làm thay đổi dòng chảy, giảm đi khối lượng phù sa được di chuyển ra biển và được di chuyển xuống mũi Cà Mau trước kia.
Vâng, vậy thì trước cái tình trạng xói lở bờ biển như vậy thì chúng ta có thể áp dụng những cái giải pháp nào để mà ngăn chặn cái hiện tượng đó?
Những cái giải pháp mà chống xói lở bờ biển nó có thể chia ra làm hai nhóm. Một cái nhóm thứ nhất là nhóm giải pháp công trình hay gọi là cái giải pháp cứng. Nhóm thứ hai là cái nhóm giải pháp phi công trình hay là nhóm giải pháp mềm. Dù cái giải pháp cứng hay giải pháp mềm để mà chống sạt lở thì luôn luôn nó đòi hỏi có hai cái chức năng. Nó làm sao làm giảm được cái năng lượng của sóng và đồng thời nó làm giảm được, cản được cái sức của gió. Và một cái chức năng thứ hai nữa là nó làm sao nó kiểm soát được cái dòng chảy ở ven bờ để mà làm giảm thiểu cái sự vận chuyển của phù sa, vận chuyển những cái chất bùn cát dọc theo bờ. Và từ đó nó sẽ giảm đi cái vấn đề xói lở. Giải pháp cứng là người ta đắp đê, người ta sử dụng những kỹ thuật stabilize để làm ổn định cái bờ biển, bờ cát. Rồi xây những kè biển, hoặc là xây những kè biển mà có thêm những cái mỏ hàng, hoặc là người ta làm giảm cái độ sóng bằng cách là làm những cái đê ngầm phá sóng, rồi có thể kết hợp giữa cái kè mỏ hàng với lại cái đê ngầm phá sóng, hoặc là người ta làm một cái mũi đất nhân tạo. Thì có một số chuyên gia người ta đề nghị rằng cái giải pháp cứng này nó có thể được áp dụng để chống xói lở bảo vệ bờ biển ở một số nơi, ví dụ như những nơi mà bờ biển sạt lở trọng như là ở vùng cát hải ở Hải Phòng hay là bãi biển Hải Hậu ở Nam Định. Tuy nhiên có một điều bất tiện ở trong giải pháp cứng này đó là mình phải làm sao bảo đảm được là xây lên cái công trình đó thì cái chân của công trình nó không có bị xói, và đồng thời khi mà xây công trình đó, cái công trình nó không có hủy hoại hệ sinh thái của vùng bờ biển ở phía dưới công trình. Tại sao vậy? Tại vì những cái chuyện mà xói lở chân công trình và hủy hoại hoặc là di chuyển cái chất bùn đi xuống dưới sông công trình này đó, người ta nhận khi mà xây dựng những công trình để mà gia cố bờ biển ở Đồ Dương, ở Phan Thiết, ở mũi Cà Ná, ở mũi La Gà, ở Bình Thuận, đó là những điểm bất lợi trong cái giải pháp cứng. Một giải pháp mềm tức là giải pháp không có xây cái công trình đó thì như là người ta nuôi cái bãi đó, hoặc là người ta trồng rừng ngập mặn, người ta trồng rừng phi lao, hay là người ta làm những cái đồi cát. Giải pháp này đó so với là giải pháp cứng hay giải pháp công trình là nó không có tốn kém, nhưng mà cái giải pháp này nó đòi hỏi một thời gian là khi nào anh trồng rừng ngập mặn hay trồng rừng phi lao sẽ cần một thời gian để cho cái rừng nó lớn lên thì nó mới có những cái tác dụng. Rừng ngập mặn thì có thể trồng ở vùng châu thổ sông Hồng hoặc là vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long, nhưng mà ở vùng miền Trung mình nó cát không à thì không thể trồng cái rừng ngập mặn được. Cái rừng ngập mặn á giúp bảo vệ cái bờ biển tránh sạt lở, ví dụ mình làm cái đê bằng đất lên đi trồng lên đó nó cũng giúp gia cố cái đê đó. Tuy nhiên á, giải pháp rừng ngập mặn này nó cũng không phải là hoàn hảo, tại vì nó cũng có gặp những khó khăn. Là muốn trồng được rừng ngập mặn á, thì nó tùy thuộc vào cái điều kiện về khí hậu của cái vùng đó, chế độ thủy văn của vùng đó. Ngoài ra nó tùy thuộc vào cái lý hóa tính của cái đất đai đó. Thì điều này cho thấy là giải pháp mềm cũng có gặp những cái trở ngại đó. Vì thế có một số chuyên gia họ đề nghị cái giải pháp tối ưu nhất để bảo vệ bờ biển Việt Nam mình là mình kết hợp lại giữa hai giải pháp cứng với giải pháp mềm. Tuy nhiên, có một số chuyên gia không đồng ý với cái đề nghị này. Cái đặc tính của cái bờ biển của Việt Nam nó thay đổi tùy theo khu vực, tùy theo địa phương. Thành ra cần phải nghiên cứu nhiều giải pháp chứ đâu không phải một giải pháp. Chống soi bờ ở một cái khu vực, ở một địa phương nhỏ nào cũng phải nghiên cứu với nhiều giải pháp. Mà cái giải pháp khi mà được đem đến ứng dụng, mà muốn được hữu hiệu thì cái giải pháp đó phải có ba điều. Điều thứ nhất, cái giải pháp đó làm sao có như cấu trúc mà có cái tác dụng làm giảm năng lượng của sóng, là giảm được cái sức gió. Cái thứ hai là khi có một công trình nó trồng cái cây rừng gì đó thì phải tạo làm sao ra cái điều kiện nó tương tự với lại cái mô hình tự nhiên của sự thành lập và phát triển của đường bờ trước kia. Cái thứ ba nữa đó là phải làm sao bảo đảm là khi mình chống sạt lở ở một khu vực này thì không có nghĩa là mình đem cái hiện tượng sạt lở này thì di chuyển đi một nơi khác. Cái đó là do ảnh hưởng của cái dòng chảy ở ven bờ đó. Nếu đạt được bao yếu tố đó thì cái giải pháp đó là cái giải pháp tốt nhất cho cái việc bảo vệ bờ biển của Việt Nam.
Vâng, cuối cùng, thưa tiến sĩ Huỳnh Long Vân, ông có nhận định như thế nào về những biện pháp mà chính phủ Việt Nam đã thực hiện cho tới nay để thứ nhất là đánh giá về cái tình trạng sạt lở bờ biển và thứ hai là đề ra những chương trình, những kế hoạch để mà ngăn chặn cái hiện tượng này ạ?
Tháng 7 vừa qua, trong một buổi hội thảo tham vấn báo cáo quốc gia về đánh giá sói lở bờ biển Việt Nam do Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam tổ chức, thì một giới chức của cơ quan này đã cho biết là hiện nay Việt Nam vẫn chưa có một kế hoạch đồng bộ và toàn diện về mặt kỹ thuật lẫn pháp luật để mà ứng phó với tình trạng bờ biển bị sạt lở trầm trọng như hiện thấy. Để đứng trước cái tình trạng này đó, thì một tổ chức quốc tế là điều phối biển vùng Đông Nam Á, và tắt là COPSI, đã thúc giục chính phủ Việt Nam khẩn cấp thiết lập những kế hoạch cụ thể và một cái mạng lưới quan sát để mà tìm cách theo dõi cái tình trạng sạt lở, bảo toàn cái bờ biển. Và họ có hứa sẽ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam mà xây dựng cái nguồn năng lực để có đủ người, có đủ khả năng để mà làm cái việc phục hồi cũng như là quản lý cái nguồn tài nguyên ven biển hiện nay đã bị đe dọa. Cái tiếng nói của COPSI thật sự đây là một cái tiếng chuông báo động về thực trạng của bờ biển Việt Nam. Hiện tại bây giờ Việt Nam cũng nhận được rất nhiều sự tài trợ về tài chính cũng như về khoa học và kỹ thuật từ một số quốc gia, thí dụ như là Hà Lan, Na Uy, Đức, là có cả Úc Châu nữa, và ngay cả cái cơ quan quốc tế điều phối vùng biển Đông Nam Á, COPSI nữa. Nhưng mà chúng ta thiết nghĩ là cái việc sạt lở bờ biển Việt Nam, đây là vấn đề của Việt Nam. Vì thế này, đây là trách nhiệm của giới hữu trách Việt Nam. Đây là một cái trách nhiệm quan trọng của Cộng hòa xã hội Việt Nam không thể thoát thoát được. Mình không thể hoàn toàn trông đợi nước ngoài gánh gác cho mình mọi việc được. Ngay cả đến cái việc thiết lập chiến lược phòng chống sói lở bờ biển của Việt Nam hiện tại.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn tiến sĩ Huỳnh Long Vân đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay để nói về tình trạng sạt lở bờ biển ở Việt Nam và các giải pháp cần thực hiện để chống lại hiện tượng này.
Kính chào quý thính giả và thân chào Thanh Phương.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Lê Phước biên soạn, sau đó là tạp chí kinh tế với đề tài Pháp nỗ lực đầu tư vào các ngành công nghệ tương lai, Thanh Hà biên soạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ. Trước khi chia tay, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Je viens te dire que je m'en vais cho Serge Gainsbourg trình bày.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et t'es là on est pour rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques que tu blémis la présence qui a sonné l'heure. Dis adieu à jamais, et je suis au regret. Te dire que je m'en vais, mais je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, en mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures.
blush du jeune à présent que sonne l'heure des adieux à jamais.